Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa quý thính giả đài SBS, theo như chúng tôi tin tức liên lạc rất sát và rất thường xuyên với chùa Từ Hiếu, thì mới chiều ngày 22 lúc 5 giờ chiều ngài vẫn còn ngồi dậy được. Tuy là đã bắt đầu ít nói rồi, nhưng mà chỉ rằng trước đó thì cũng vẫn còn hơi bình thường. Nói chung là chúng ta cũng có thể mong đợi là một cái vị đại lão hòa thượng 92 tuổi và đã gian khổ suốt 40 mấy năm nay với cái chế độ này thì làm gì mà mạnh mẽ như vậy, hơn vậy được, thì cũng đã tới cái lúc đèn hết dầu thì phải tắt thôi. Nhưng mà cái sự ra đi này không hoàn toàn không có cái triệu chứng bệnh hoạn, đau đớn và lăn lộn gì hết. Ngài vẫn rất là yên lặng bình thản. Tới giờ phút chót, Hòa Thượng Nguyên Lý là bạn học của tôi 45-48 năm về trước, nói là Hòa Thượng vẫn còn có thể đỡ ngồi dậy từ lúc 5 giờ chiều đó anh. Thì Ngài chỉ nằm nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ nữa là Ngài nhập Niết Bàn thôi, 9:20 tối ngày 22 thứ 7 anh.
Dạ thưa Hòa Thượng, cuộc đời của Hòa Thượng Thích Quảng Độ có những gì mà Phật tử, người Việt trong và ngoài nước quan tâm tới thưa Hòa Thượng?
Hay dạ, anh Phan Bác, anh có được một tiếng nào không? Anh hỏi câu hỏi lớn dữ vậy.
Dạ thưa, chính Hòa Thượng Quảng Ba là người tóm đắc rất hay. Chỉ xin Hòa Thượng tóm tắc trong vòng 2-3 phút thôi.
Dạ. Người ta tu hành, người ta làm tới tăng thống mấy chục năm, mà ta 93 tuổi mà anh biểu tôi nói 5 phút xong tôi nói cho hết rồi. Tôi tài gì mà tài dữ vậy? Dạ, cảm ơn. Rồi, bắt đầu. Tôi nghĩ phải nói đáng kể nhất là cái sự cống hiến của Ngài cho dân tộc Việt Nam lớn vô cùng tận, sau đó mới tới là cống hiến cho Phật giáo Việt Nam, rồi sau đó nữa mới là cống hiến cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tôi sẽ nói từng điểm một. Nếu như chúng ta một cái dân tộc 100 triệu mà ai cũng cúi đầu để chấp nhận bạo quyền, đàn áp mà không dám than thở, không dám chỉ trích, không dám nói năng, không dám đòi hỏi, không dám phân trần bộc lộ cái xấu, cái ác, cái bạo ác ra, thì thử hỏi mình còn là cái dân tộc Việt Nam 4.899 năm dân hiến nữa hay không? Thì bây giờ trong tất cả những người Việt Nam, xem coi trong một giới hạn 50 năm, mà nói thêm 70 năm cũng được đi, thì ngoại trừ những người làm chính trị chính thức để mà tranh giành quyền bính giết hại với nhau đó, bỏ ra ngoài, tại họ là những người có tham vọng quyền bính. Chúng tôi là tu sĩ hoàn toàn không có tham vọng quyền bính. Chỉ một mực thương dân, thương nước, thương xã hội, thương cái sự đau khổ những người bị áp bức, bị nghèo hèn, bị oan khuất, bị nghĩa là thất vọng, bị nghĩa là áp chế thôi. Thì ai là cái người mà liên lý kiên trì, không quyền lợi, không danh vọng, không có sự đỡ lưng của quốc tế hay thế lực ngoại bang nào? Nói rõ là như vậy. Chúng tôi là cái tập thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở hải ngoại, không thể coi là ngoại bang được. Thì ngoại trừ cái sự giúp đỡ ít nhiều của chúng tôi ra thì ai có thể kiên trì như hai vị Thích Quyền Quang và Thích Quảng Độ? Chúng tôi là một cái tập thể hết sức là cô độc. Và vì đó là ý muốn của Đức Phật. Đức Phật không muốn cho chúng tôi tu sĩ Phật giáo là phải tránh xa quyền bính, tránh xa chính trị. Chúng tôi tuyên bố Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải duy trì giới luật và đạo pháp của Đức Như Lai, không can dự vào chính trị. Chỉ nhìn vào cái thực tế xã hội, ai đau khổ, ai bị áp bức thì mình phải lên tiếng. Thật ra chỉ mà nói là cái về vật chất thì Phật giáo cũng rất là nghèo. Phật giáo tuy là nó 2.000 năm nhưng mà không có ai tích lũy được cái đồng tiền các bạn nào. Đạo hữu cúng dường bao nhiêu thì ra đem ra bố thí bao nhiêu. Không có cái chùa nào có tích lũy hết. Cho tới gần đây mới có những cái trường hợp nó hơi bất thường chứ mà cái nó cũng là chùa của đại gia làm kinh doanh chứ không phải chùa của Phật giáo đâu. Thế thì bây giờ nó tóm tắt lại đó là cái sự cống hiến thứ nhất mà mình muốn nói đó là chúng tôi thừa kế cái truyền thống thứ nhất là dân tộc, thứ hai là đạo pháp. Dân tộc đi trước, đạo pháp đi sau, của 2.000 năm tổ sư Phật giáo Việt Nam để lại. Kết tinh thành một cái thực thể khá nhỏ năm 1951 có tên là Tổng hội Phật giáo Việt Nam, chuyển biến theo thời thế tới 1964 đổi tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đến nay đó, 56 năm. Thì 56 năm qua đó, bao nhiêu hàng ngũ lãnh tụ, chúng tôi là thế hệ thứ hai thôi, các ngài ấy mới là thế hệ thứ nhất. Chúng tôi chưa bao giờ rời xa người dân của mình, bao giờ cũng chỉ đăm đăm tìm cách để giúp đỡ, cứu giúp những người mà như nãy mình nói đó. Đó là gọi là cái lập trường dân tộc của chúng tôi không bao giờ bỏ đi. Cho nên đó, thà chết, thà tù, thà tội, thà bị du oan, du khống, thà bị đày ái nhưng mà không bao giờ nhân nhượng. cái thay đổi lập trường để cho chạy theo quyền thế và chỉ mua chuộc cho cái sự an nguy của bản thân mình. Trên thế gian này có được bao nhiêu người làm được cái điều như vậy? Bây giờ bắt đầu thứ hai là cống hiến lớn thứ nhì của ngài Quảng Độ cho cái Phật giáo Việt Nam là như vậy. Lẽ ra đó, những cái người cầm quyền Việt Nam từ xưa tới nay là suốt mười mấy triều đại rồi. Triều đại đầu tiên mà độc lập đó là Hai Bà Trưng, cho tới Nam miền Bắc cũng giành như nhau mà chưa có ai có thể lợi dụng được Phật giáo để mà phục vụ cho cái mưu toan chính trị của họ cho tới thời của Nguyễn Văn Linh. Xin lỗi, nó rõ là như vậy. Chúng tôi không có thể cam tâm mà cứ cúi đầu mà đi theo cái lệnh của họ được. Vẫn biết rằng là từ chối ký vào cái văn bản thành lập giáo hội nhà nước ngày 17 tháng 11, 1981 là nhất định phải vô tù. Tôi mà còn vô tù, anh Phan Bách năm 77 là thầy Quảng Ba mới có 20 mấy tuổi là phải vô tù rồi. Không chỉ là các ngài thầy và hàng bậc thầy chúng tôi. Cho nên thế mà giữ cái lập trường mà đứng ngoài chính trị thì họ diệt mình chứ họ không có để mình. Đại khái là biết rõ chứ không hẳn biết. Nhưng mà thôi, chết thì chết, tù thì tù, tội tội. Do vậy cho nên trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam biết mấy trăm vị đã từng tù tội, từng bị áp bức, bị đuổi chạy, bị xua đi rồi đủ lú mọi cách hành xác hết, thì mỗi người một cái cấp độ khác nhau. Nhưng mà hai vị lãnh đạo cao cấp nhất của giáo hội chúng tôi đó là đã thay thế cho tất cả những cái người đã bị vì áp bức bạo lực đành phải, nghĩa là không phải là theo đâu. Các vị trong giáo hội Việt Nam đa số cũng không có ai theo đâu, coi như là họ phải mượn đường tồn tại để mà giữ một ít đạo pháp cho một số người, cho một số hoàn cảnh, chứ không phải là họ thích, họ đồng ý, họ theo. Nếu họ có tự do, họ sẽ nói cái tấm lòng của họ ra cho biết. Chúng tôi không có bao giờ trách quý vị, hầu hết hay là tất cả trong Phật giáo Việt Nam. Cái phục vụ thứ ba đó là bắt đầu mới riêng cái giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tôi nói thí dụ thôi, không may mà hàng ngũ lãnh đạo của chúng tôi, giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi năm 82 mà cũng ký kết gia nhập cái giáo hội của Việt Cộng sản, tới bây giờ thì chúng tôi đâu có còn cái gì để phục vụ nữa. Cho nên đây là cái đóng góp lớn nhất cho tới hiện nay. Cho dù ngày Quang Độ có mất đi nữa thì giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng vẫn còn nguyên ở đó.
Dạ vâng, cảm ơn.
Là đủ gọn chứ không biết rồi.
Dạ, dạ thưa cảm ơn Hòa Thượng. Hòa Thượng chỉ trong 5 phút mà Hòa Thượng đã tóm tắt được cuộc đời của Thượng Thích Quảng Độ rồi.
Dạ vâng. Chưa hề tóm tắt cuộc đời chút gì hết. Chưa hề tóm tắt cuộc đời.
Dạ thưa, thưa Hòa Thượng.
Thôi,
dạ. Dạ, dạ thưa Hòa Thượng, về vấn đề mà kích mà Hòa Thượng đã dịch và trước tác, có thể là Phật tử đã tìm thấy rất nhiều khi những bộ kinh đó có tên của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Nhưng mà thưa Hòa Thượng thì nhiều người cho rằng cái sự ra đi của Hòa Thượng Thích Quảng Độ có thể là dấu hiệu chấm dứt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Việt Nam hay không? Thưa Hòa Thượng.
Thưa anh, hoàn toàn sai lầm. Bây giờ tôi trở lại phần đầu câu hỏi của anh. Đúng rồi đó, là ngài sinh ở Thái Bình, 14 tuổi xuất gia, 17 tuổi tự thân mình thấy Cộng sản chặt đầu với anh. Lúc đó là đấu tố tí thú địa hào đó. Chặt đầu chứ không phải là nó làm cái kiểu khác. Thì ngài không thể nào cam tâm mà quên đi cái điều đau lòng đó được. Sau đó họ rút ra khỏi Hà Nội rồi thì Pháp với chính quyền quốc gia tràn vô Hà Nội. Thì năm 1952 ngài có cái cơ duyên được may giới thiệu đi. Lúc đó ngài không học được ít tiếng Anh rồi, lúc đó 26 tuổi.
Dạ thưa Hòa Thượng, có thể mình sang một câu hỏi khác đi. Hòa Thượng có thể hy vọng ai là đệ lục tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thưa Hòa Thượng?
Dạ, may mắn là ngài không có sắp đặt trước. Xin lỗi, đây chúng tôi gọi là may mắn.
Ủa, lý do tại sao ạ?
Tại vì là nếu mà ngài sắp đặt trước đó, thì chẳng lẽ mình lại dám nghĩa là làm buồn lòng ngài bằng cách là không có tuân theo. Tại vì trong cái tục lệ của giáo hội, của tăng đoàn cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất xưa giờ là sinh hoạt dân chủ. Chúng tôi phải tự tập hợp lại rồi tự nhận xét, tự thảo luận, tự bầu ra, chứ không có thể cái chức vụ tăng thống không được người này truyền cho người kia, giống như ngôi vua vậy, hoàn toàn không có đúng. Chẳng qua là vì hoàn cảnh bất đắc dĩ không có đại hội hội họp được thì phải làm trong hoàn cảnh như ngài tăng thống đệ tứ mà gọi là ủy thác cho ngài tăng thống đệ ngũ phải tạm kiêm nhiệm quán nhiệm thôi, chứ thực ra cái đó cũng chưa chính thức mà chưa có phải là đã hợp thức theo cái hiến chương của chúng tôi đâu anh à. Và thành ra đó ngài đế như vậy mà chúng tôi lại có tự do hơn, đúng theo truyền thống, đúng theo giới luật mà đại hội yết ma rồi công cử, chứ không thế mà gọi là sắp xếp chỉ định trước được. Chúng ta không phải là một cái đảng phái chính trị hay là một chính quyền hay bất cứ một cái công ty gì mà người chủ tịch giá vân vân các thứ là truyền cho người khác. Đây là cái tinh thần đại tăng bình đẳng. Chúng tôi là các cái hàng tỳ kheo chừng 20 hạ trở lên, ai cũng có một cái trách nhiệm với đạo pháp ngang nhau. Chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau và chúng tôi sẽ nhận xét và chúng tôi sắp đặt. Có thể là 6 tháng nữa chưa được, có thể 1 năm nữa chưa được, nhưng mà nhất định chúng tôi sẽ làm được. Để lại cái tên người nào là không đúng không anh?
Dạ vâng. Dạ kính thưa Hòa Thượng, một câu hỏi chót là thưa Hòa Thượng, sự kiện nào mà đáng nhớ nhất của Hòa Thượng với Hòa Thượng Tăng Thống vừa biên tịch, thưa Hòa Thượng?
À, anh nói cá nhân tôi hả anh? Ở tại Úc cũng có bao nhiêu người có nhiều liên hệ quá khứ với ngài Quảng Độ như chúng tôi. Tại vì thời mà đại hội năm của giáo hội lúc mà ngày 1974 mà ngài Quảng Độ được cử lên tổng thư ký thì tôi cũng có may mắn được tham dự làm thành viên dự khuyết của phái đoàn Phật giáo thống nhất tỉnh Bình Định. Có gặp ngài lần đầu tiên chào hỏi thôi, nhưng mà tới 76 đó thì thầy trò mới bắt đầu làm việc tận mặt với nhau. Vì lúc đó giáo viện Hóa Đạo cử tôi đi làm chánh đại diện giáo hội Phú Bổn tháng 9 năm 76 thì đích thân ngài Quảng Độ làm giấy bổ nhiệm và đóng dấu ký tên trong danh nghĩa tổng thư ký. Do ngài Quyền Quang khuyến khích, nhưng mà văn bản thì do ngài Quảng Độ ký, tôi cầm cái tờ giấy thấy đó, ngay từ trong tay có ngài Quang Độ trên thầy trò từ giã nhau từ lên phố 4. 6 tháng sau tù bị bắt, ngài như này 8 tháng sau ngài cũng vô tù. Hai thầy trò gặp nhau trong tù tại T20 Bà Chiếu vào khoảng tháng 10, tháng 11 năm 78 anh. Lúc đó ngài Thiện Minh cũng vô tù 6 tháng là bị giết chết trước đó rồi. Còn mấy vị ở Viện Hóa Đạo với chúng tôi đông lắm, ở trong T20 không mà tới 50-60 tăng ni ở trong đó. Mỗi người ở phòng riêng mà chúng tôi đi cùng, may cũng có gặp được ngài một lần, gặp ngài Viện Quang hai lần. Thì thầy trò nhìn nhau đâu nói chuyện được, cho nên chúng tôi có những cái kỷ niệm đại khái rất đặc biệt như vậy, mặc dù không được ở chung phòng. Rồi ra ngoài đó thì tới 80 thì tôi vô làm việc ở Sài Gòn, lên Viện Hóa Đạo, nhờ làm một số việc cho nên cũng rất gần gũi với ngài, vì ngài là tổng thư ký, mà tôi thì cũng gọi là thư ký chuyên trách một cái giới đàn trong vòng 1-2 tháng thôi, chứ không phải là thư ký của Viện Hóa Đạo, nhưng mà cũng gần gũi lắm. Rồi qua tới bên đây đó thì có lẽ tôi là cái người liên lạc về Việt Nam thường xuyên, rất là thường xuyên, trong đó luôn cả ra tới Thái Bình lúc ngài còn ở ngoài. Lúc ngài mới về tới Sài Gòn năm 92 đó, sau 10 năm mà không thấy nói đây là ngài tự bỏ về đó. Tôi cũng liên lạc được sớm và ngài cũng gửi cái bản văn thư gửi cho đảng để chỉ trích họ đó, làm hại Phật giáo, làm hại dân tộc đó. Thì tôi cũng là người nhận bản thảo viết tay của ngài đầu tiên hết. Thì ngoài ra đó, thì chỉ trừ cái vấn đề trục trặc một chút ở cái chỗ giáo chỉ 9 năm 2007 thôi, chứ từ 2007 trở về lui 30-40 mấy năm thì chúng tôi làm việc rất gần gũi và rất hiểu biết lẫn nhau. Cũng có điều không may là có những cái trục trặc đó, cho nên từ đó tới nay thì hơi ít liên lạc.
Dạ thưa Hòa Thượng, có lẽ Hòa Thượng kể hơi dài, xin lỗi. Cái câu hỏi là sự kiện nào đáng nhớ nhất của Hòa Thượng với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thưa Hòa Thượng?
Tôi không biết làm sao để xếp hạng được, cái nào cũng kỷ niệm, cũng cảm động. Ngày hôm qua tới bây giờ tôi cũng hơi chảy nước mắt còn hơn nhiều. Giờ mà biểu xếp hạng nhất tôi khó quá, không biết làm sao đây ha.
Chắc là trong tù gặp nhau thưa thầy.
Dạ, cái đó thì nó rất là cảm xúc và đúng như vậy. Nhưng mà những cái khác nó cũng nhiều lắm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.